quý thính giả. Đây là chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương.
Tiếng Vọng Tình Thương là tiếng nói của những người Công giáo Việt Nam tin kính Thiên Chúa, thương yêu tha nhân và tha thiết với giáo hội, quê hương và dân tộc. Chương trình phát thanh này được thực hiện cho sự bảo trợ của Cộng đồng Công giáo Việt Nam và Đền Thánh Tử Đạo Việt Nam tại San Jose.
Vòng kết những cánh hoa tươi, Kính thưa quý thính giả, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài thuyết giảng rất sâu sắc của Linh Mục Nguyễn Khảm trong loạt bài giảng tĩnh tâm trong mùa chay thánh năm 2000. Chủ đề của bài thuyết giảng hôm nay là Thập giá, biểu tượng của tình yêu Thiên Chúa.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh Con một Thiên Chúa. Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đã suy nghĩ với nhau về cuộc đời của mình như là một cuộc hành hương trong hy vọng và trong đức tin. Và tôi nhớ là hôm qua khi kết thúc thánh lễ thì tôi có gợi ý trước với các bạn: ở trên một bình diện nào đó thì ai đi trong cuộc đời cũng là đi trong niềm tin và hy vọng cả. Vấn đề chỉ là tin vào ai, tin cái gì? Hy vọng vào ai và hy vọng cái gì? Cái sự khác biệt nó nằm ở chỗ đó. Và sự khác biệt đó sẽ dẫn đến sự khác biệt trong chọn lựa, trong hành động cũng như trong lối sống. Có những người, người ta tìm đi tới cùng đích hy vọng của mình bằng con đường thù hận, luôn luôn kích thích hận thù từ thế hệ này sang thế hệ khác. Có người khác thì lại muốn đi tới cùng đích của hy vọng bằng cách là trải tiền trên đường đi, có tiền là giải quyết được hết, bất chấp mọi giá trị đạo đức. Có người thì lại đạt tới cùng đích hy vọng bằng quyền lực, bất kể phẩm giá, bất kể quyền lợi của ai, dùng quyền lực để đàn áp. Tôi nói thoáng như vậy, các bạn cứ đọc lại lịch sử thế giới là các bạn sẽ thấy nó rõ như ban ngày. Và kể cả hôm nay khi các bạn nhìn vào sinh hoạt trong xã hội, các bạn cũng thấy nó rõ như ban ngày. Thế còn người trẻ Kitô hữu thì một khi quan niệm cuộc đời của mình như là một cuộc hành hương trong đức tin vào Thiên Chúa và hy vọng cậy trông nơi Thiên Chúa, thì con đường đời mà chúng ta đi phải là con đường của tình yêu, con đường của lòng mến. Cái con đường này nó được đặt trên một cơ sở của đức tin. Cơ sở đó là chính tình yêu của Thiên Chúa. Nếu bạn là người Công giáo mà người ta hỏi bạn là anh tin vào cái gì, thì bạn phải trả lời là tôi tin vào tình yêu của Thiên Chúa. Và tình yêu đó đạt đến đỉnh cao ở nơi thập giá Chúa Giêsu. Các bạn biết là tuần vừa rồi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị thực hiện một cuộc hành hương sang đất thánh. Thế tôi có theo dõi qua các phương tiện truyền thông, đặc biệt là một tạp chí người ta chuyên chụp hình, chụp đẹp lắm. Thế thì trong tạp chí đó số vừa rồi người ta cũng chụp rất nhiều hình về Đức Giáo Hoàng. Nhưng mà tôi đặc biệt thích một tấm hình. Người ta chụp mà Đức Giáo Hoàng hình bán thân thôi. Khi Ngài đang đứng người ta chỉ chụp nửa người, cho nên Ngài chỉ có mặt ở một góc ảnh. Và đằng sau Ngài là cả một bầu trời mênh mông bao la xanh thẳm. Và trên nền trời đó là hình tượng của một con rắn đồng vươn cao giữa sa mạc. Cái hình tượng đó làm cho ta nhớ đến sự tích thời Cựu Ước. Khi dân Do Thái đi trong sa mạc, có một số người xúc phạm đến Thiên Chúa, kêu la rằng là Ngài dẫn chúng tôi vào đây rồi để chúng tôi đói khát khổ sở, thà để chúng tôi ở lại bên đất Ai Cập, tuy có làm nô lệ nhưng mà còn có miếng thịt mà ăn, còn có củ hành, củ tỏi. Thế thì họ mới bị án phạt là rắn lửa nó xông ra nó cắn chết nhiều người. Mới chạy đến cầu cứu với ông Mô-xê. Ông Mô-xê lại chạy đến cầu cứu với Chúa. Thì Chúa mới nói với Mô-xê là hãy làm một con rắn đồng và dương cao giữa sa mạc. Ai bị rắn cắn mà chạy đến nhìn lên con rắn đồng thì sẽ được khỏi. Thế là từ bấy giờ trở đi, người Do Thái cứ bị rắn cắn là chạy nhìn lên con rắn đồng thì được khỏi bệnh. Ngày hôm nay người ta vẫn dựng cái hình tượng rắn đồng đó. Thế nhưng đối với chúng ta là những Kitô hữu thì hình tượng con rắn đồng ở trong sa mạc chỉ là một hình tượng Cựu Ước loan báo trước một hình tượng trung tâm của Kitô giáo, đó là chính thập giá Đức Giêsu Kitô. Đó chính là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh trên thập giá. Như Mô-xê dương cao con rắn trong hoang địa thế nào thì con người cũng sẽ bị dương cao như thế, để những ai tin vào người thì được sống đời đời. Chúa Giêsu nói với Nicodemo như thế. Thế thì chúng ta tự hỏi rằng, tại làm sao khi Chúa Giêsu bị dương cao, bị đóng đinh ở trên thập giá, lại là lúc mà Chúa cứu chúng ta? Thế thì Chúa cứu chúng ta bằng cách nào? Có phải là bằng đau khổ? Đọc lại lịch sử giáo hội, các bạn sẽ thấy là đã từng có thời mà người Công giáo chúng ta, không phải tất cả nhưng mà một số, đề cao đau khổ đến nỗi nó thành cả một chủ thuyết. Thế nhưng có thực sự là Chúa Giêsu Kitô cứu chúng ta bằng đau khổ? Các bạn đừng quên rằng ở trên đồi Can-vê không chỉ có một cây thập giá mà có những ba cây thập giá. Và trong ba cây thập giá đó thì chỉ có cây thập giá đứng ở giữa được gọi là thánh giá. Còn hai cây thập giá kia chỉ đáng gọi là khổ giá thôi. Hai tên trộm cướp cùng bị đóng đinh với Chúa Giêsu trên đồi Can-vê. Xét về mặt đau khổ thân xác thì tôi nghĩ rằng họ cũng đau khổ như Chúa Giêsu vậy. Họ cũng bị đóng đinh mà. Thế nhưng mà đau khổ của họ có cứu chuộc ai đâu. Cho nên Chúa Giêsu chịu đau khổ thật. Nhưng mà người không cứu chúng ta bằng đau khổ, mà là bằng một cái gì ở bề sâu thúc đẩy người chịu đau khổ. Cái gì đó chính là tình yêu. Cho nên nơi thánh giá thì tình yêu của Thiên Chúa được bộc lộ một cách trọn vẹn. Tình yêu đó trước hết là tình yêu của Chúa Cha. Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi hiến ban Con một mình, để những ai tin vào Con của Người thì được sống đời đời. Ở đây chúng ta nhớ lại một câu chuyện trong Cựu Ước. Chúa gọi tổ phụ Abraham lên đường đi đến một miền đất xa xăm, mà ông chưa biết miền đất đó ở đâu. Nhưng mà ông cũng lên đường. Rồi Chúa hứa với ông là sẽ cho ông một dòng dõi đông như sao trời và cát biển. Hai ông bà cụ gần 100 tuổi vẫn không có một mụn con. Tổ phụ Abraham vẫn tin. Rồi cuối cùng thì có một đứa con là Isaac. Khi Isaac khoảng chừng 14-15 tuổi gì đó, thì Thiên Chúa lại bảo tổ phụ Abraham rằng hãy đem đứa con đó lên núi sát tế và hiến dâng cho ta. Khi ta đọc câu chuyện Abraham đến chỗ này, thì có lẽ các bạn và tôi sẽ đặt một câu hỏi là tại làm sao Thiên Chúa tàn ác vậy? Ở trong cuộc đời này có một người cha nào mà lại nỡ lòng cầm dao đâm xuống đứa con? Nhất nữa khi đứa con đấy lại là niềm hy vọng duy nhất trong tuổi già. Sao Thiên Chúa dã man thế? Chúng ta có lý khi mà đặt cái câu hỏi đó. Nhưng mà thưa anh chị em và các bạn, xin nhớ lại cho rằng khi Abraham cầm ngọn dao mà đâm xuống thân xác Isaac, thì Kinh Thánh kể rằng có một bàn tay thiên thần nắm lại. Và thiên thần nói với Abraham, đừng giết con trẻ nữa, vì Chúa đã biết lòng tin của ngươi. Thế còn tôi hỏi anh chị em và các bạn, ở trên đồi Can-vê đó, có bàn tay nào giương ra để nắm lại cái ngọn giáo của tên lính nó đâm vào nương lòng Chúa Giêsu không? Ở trên đồi Can-vê đó, có bàn tay nào giương ra để nắm lấy cái ngọn búa của những tên lính nó đóng quyết liệt xuống thân xác của Giêsu không? Mà Giêsu là Con duy nhất của Thiên Chúa đấy. Thế chúng ta có quyền kết án Thiên Chúa dã man và tàn ác không? Hay ngược lại, chúng ta phải kết án rằng nhân loại dã man và tàn ác? Chúng ta có quyền chất vấn Thiên Chúa dã man và tàn ác không? Hay là ngược lại, đối diện với thập giá, chúng ta phải tuyên xưng rằng Thiên Chúa là tình yêu. yêu đến nỗi hiến ban con một, để những ai tin vào con của người thì được sống đời đời. Và trên thập giá không chỉ là tình yêu của Chúa Cha mà còn là tình yêu của Chúa Con, Đức Giêsu Kitô Nazareth. Chủ nhật vừa rồi chúng ta suy niệm bài tin mừng này. Tôi có kể lại cho các bạn trẻ của tôi ở nhà thờ Đức Bà một trang sách mà tôi mới đọc của Đức Cha Fulton Sheen, một nhà giảng thuyết lừng danh của giáo hội Hoa Kỳ. Ngài bảo rằng trong cơn hấp hối, luôn luôn những lời nói của một người trong giây phút đặc biệt đó là những lời nói xuất phát tự đáy lòng, xuất phát tự trái tim, những lời đáng ghi nhớ nhất. Thế thì Chúa Giêsu trong cơn hấp hối trên thập giá, người cũng đã thốt ra tất cả là 7 lời. Và chúng ta cứ theo thứ tự những lời người thốt ra để biết được đâu là đối tượng mà người yêu thương nhiều nhất. Thế thì bây giờ các bạn đếm thứ tự đi. Lời thứ nhất của Chúa Giêsu trên thập giá là gì? Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Và lời thứ hai là gì? Ngày hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với tôi. Còn lời thứ ba, thưa bà, đây là con bà. Chỉ cần 3 lời thôi, không cần hết 7 lời. Thì các bạn thấy gì? Các bạn thấy rằng hóa ra cái đối tượng mà được Thiên Chúa yêu thương nhiều nhất đó, lại chính là những kẻ nó đóng đinh Ngài trên thập giá. Chúng ta không hiểu được. Và cái đối tượng kế tiếp được Thiên Chúa yêu thương lại là cái anh ăn trộm, một tội nhân biết sám hối. Và đối tượng thứ ba mới là mẹ của Ngài. Chúng ta không hiểu được. Chính lúc đấy mà mình khám phá ra cái người ta gọi là tình yêu vô điều kiện đó. Thiên Chúa yêu chúng ta bằng một tình yêu vô điều kiện. Còn các bạn và tôi mà yêu ai nó thường là có điều kiện. À, tôi yêu anh ấy bởi vì anh đẹp dai, anh ấy nhiều tài, anh ấy nhiều tiền, bởi vì bố mẹ anh ấy thế giá. À, tôi yêu cô ấy bởi vì cô ấy nhìn bắt mắt lắm, hấp dẫn, luôn luôn có điều kiện. Chứ chúng ta không sống nổi cái tình yêu vô điều kiện đâu, một cái tình yêu gọi là cho không. Chỉ có Thiên Chúa, và là một Thiên Chúa bị đóng đinh thập giá, mới bộc lộ cho ta thấy một tình yêu vô điều kiện trọn vẹn là thế nào. Và ở nơi thập giá, cái sức mạnh tình yêu mà thúc đẩy Thiên Chúa đến mức độ hiến dâng con một, cái sức mạnh tình yêu thúc đẩy Chúa Con đến nỗi là yêu thương chính những kẻ giết chết mình, cái sức mạnh đó chính là thánh thần. Cho nên tôi nhớ mãi, và tôi dám nói là tôi mê một cái câu nói của Thượng Phụ Philaret ở bên chính thông giáo. Ngài chiêm ngắm và suy niệm về Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá, rồi Ngài phát biểu rằng Chúa Cha là tình yêu đóng đinh, Chúa Con là tình yêu chịu đóng đinh, và Chúa Thánh Thần là sức mạnh của tình yêu. Ở nơi thập giá Chúa Giêsu, mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi và mầu nhiệm Thiên Chúa là tình yêu được cụ thể hóa, được xuất hiện một cách rất rõ ràng. Và thưa anh chị em, thưa các bạn, chính tình yêu đó, tình yêu mà trong mùa chay này chúng ta tập trung để chiêm ngắm và suy niệm, tình yêu đó trở thành nền tảng, thành cơ sở, thành động lực để cho ta sống cuộc đời này như một cuộc hành hương trong lòng mến, trong tình yêu. Bởi vì khi nào mà bạn càng cảm nhận tình yêu Chúa bao nhiêu thì bạn càng có khả năng để sống cuộc đời này như những bước đi trong lòng mến bấy nhiêu. Thực sự ra thì không phải là khi chúng ta tin Chúa cái tự nhiên cuộc đời của chúng ta nó sáng rỡ. Tôi sợ không những nó không sáng mà nó lại còn tối hơn. Bởi vì chính các bạn và tôi kinh nghiệm ở trên đất nước của mình bây giờ thì đã khá hơn rồi. 10 năm về trước đó, mang danh công giáo không vào đại học nổi. Và kể cả cho đến bây giờ mang danh công giáo là không thể nào giữ chức vụ cao được dù là có tài và có khả năng. Cho nên đâu có phải tin Chúa thì đời nó sáng hơn, nó lại còn tối hơn. Nhưng mà vấn đề không phải là cái sáng tối của thế gian, mà vấn đề là ở chỗ khi ta tin vào Thiên Chúa là tình yêu đó, tin vào tình yêu của người, thì cái niềm tin đấy cho ta một cặp mắt mới, để cũng những sự kiện ấy và biến cố ấy ta nhìn một cách khác. Cho tôi nói thoáng qua như vậy chắc các bạn khó chấp nhận. Thế tôi xin diễn tả nó dài dòng hơn một tí thế này. Tôi nhớ đến một vài câu thơ. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Hay là Chế Lan Viên có một câu thơ rất hay. Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn. Thì các bạn thấy nhé, cảnh vật, mảnh đất, sự kiện, biến cố, nó là một cái gì ở ngoài ta, hoàn toàn khách quan. Anh có sống ở mảnh đất đó hay không? Không thành vấn đề. Anh có nhìn cảnh vật kia? Không thành vấn đề. Thế nhưng mà con người sống trong cuộc đời thì con người đưa hồn mình vào mảnh đất, khiến cho đất biến thành tâm hồn. Con người sống trong cuộc đời nhìn cảnh vật và ban tặng cho cảnh vật đó một sức sống, một niềm vui, nỗi buồn, tùy như cái tâm trạng mà mình đang có. Chính vì thế, khi ta xa quê hương, ta bỗng nhớ mảnh đất. Nói cho cùng ra thì đâu chả là trời, đâu chả là đất. Nhưng mà tại sao ta nhớ cái mảnh đất hình chữ S này? Không phải chỉ vì nó là mảnh đất chữ S, mà bởi vì mảnh đất đã biến thành hồn ta. Mảnh đất đó chất chứa những kỷ niệm, những biến cố đau thương, buồn vui lẫn lộn. Mảnh đất đó chứng kiến những thành công và thất bại trong đời ta. Mảnh đất đó chứa đựng chính cái linh hồn mình. Và vì thế mình nhung nhớ nó. Như vậy thì các bạn hiểu được rằng ta sống trong cuộc đời cũng là cuộc đời đấy, cũng là những sự kiện và biến cố đó. Nhưng mà cái tâm trạng là quan trọng, cái cách nhìn vấn đề là quan trọng. Thế thì nếu tôi tin vào tình yêu của Thiên Chúa, đúng như Thánh Augustino nói, tôi sẽ mang một cặp mắt mới. Tôi nhìn mọi người, nhìn mọi biến cố bằng một cặp mắt mới. Và cái cặp mắt đó dẫn đến những suy nghĩ, những chọn lựa và hành động mới. Thế bây giờ các bạn có thể hỏi tôi, ở thì cứ chấp nhận cha nói như thế là đúng. Nhưng mà bây giờ điều căn bản là làm sao mà cảm nhận được tình yêu của Chúa nữa. Cha đi tu thì không biết cha cảm làm sao, chứ còn tôi sống ở ngoài đời thấy Chúa xa xôi quá. Tôi cũng y như các bạn, chả hơn gì. Thế làm sao mà ta cảm nhận được tình yêu của Chúa? Tôi giới thiệu với các bạn hai phương thế. Các bạn làm thử coi. Phương thế thứ nhất là bạn hãy ôn lại đời mình, nhớ lại tất cả những hồng ân Thiên Chúa đã ban trong cuộc đời đã qua. Các bạn có nhớ Gandhi không? Người được gọi là vị cha già của dân tộc Ấn ấy. Có lẽ người đời biết đến Gandhi như một nhà chính trị, nhưng mà thực sự ông là người có đời sống tâm linh rất sâu. Và có lần ông đã nói thế này: Thiên Chúa vô hình thường xuyên biểu lộ mình ra qua những hình hài cụ thể. Thiên Chúa vô hình cho nên chúng ta không thấy, nhưng mà Ngài tự tỏ mình ra qua những hình hài cụ thể. Qua chính những hình hài cụ thể đó mà ta khám phá ra được tình yêu của Người. Hình hài đó là gì? Là những con người, là những biến cố, là những sự việc. Những con người chẳng hạn. Bây giờ bạn thử nhớ lại coi, mình sống cho đến ngày hôm nay là 20 tuổi này, 25 tuổi, hay là có một vài anh chị 30 tuổi hoặc hơn. Trong suốt mấy chục năm vừa qua, đã có bao nhiêu con người ghi dấu trong đời ta để hình thành cái cuộc sống như ta đang sống. Cha mẹ mình yêu thương mình chừng nào? Các thầy cô giáo, những người có công đào tạo mình nên người. Một vài người nào đó có một dấu ấn đặc biệt đến nỗi chính vì gặp gỡ họ cho nên cuộc đời của tôi chuyển sang một hướng khác. Qua những con người như vậy đó, đó là hình hài cụ thể để mình khám phá ra tình yêu Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Cho nên tôi thích lắm cái câu nói của người Ả Rập, người ta nói về các bà mẹ: bởi vì Thượng Đế không thể có mặt khắp mọi nơi, cho nên Người đã dựng nên các bà mẹ. Các bà mẹ trở thành hình tượng cụ thể của tình yêu Thiên Chúa. Các bạn cứ ôn lại cuộc đời của mình để nhớ những ân huệ mình đã lãnh nhận qua những con người. Tôi bảo đảm là có mà. Qua đó các bạn thấy được tình yêu của Chúa. Rồi những biến cố nữa. Có lần tôi đọc sách của một linh mục người nước ngoài, một nhà thần học. Thế ông ấy kể lại rằng là lúc còn bé đó, gia đình ông ấy cũng nghèo, sống ở nhà quê. Và thời đó là mới chiến tranh thế giới lần thứ hai xong. Thế thì cứ hàng ngày thì chạy ra ngoài đồng chơi với mấy đứa bạn nhỏ. Thế có một hôm thì ông ấy sồng sộc cũng chạy về nhà, gặp mẹ trong bếp hỏi: mẹ, nhà có con dao nào nó to không con? Bà mẹ hỏi: chứ thế con kiếm dao làm cái gì? Thì mẹ cứ cho con mượn. Bà mẹ đưa cho đứa con một con dao lớn. Xong rồi tự nhiên bà cụ giật mình: mà hôm nay sao nó lại đi lấy dao, nó làm cái gì đây? Bà cụ mới chạy theo. Hóa ra là hai ba đứa hì hục vớ được một cái trái lựu đạn ấy. Thế là về nhà thì vác dao ra để chặt đấy. Nếu mà bà cụ mà cứ bình thường mà không chạy theo đó, mà mấy đứa xúm nhau mà chặt trái lựu đạn thì thôi, amen rồi. Thế thì khi mà ông ấy kể lại cái câu chuyện đấy, nhà thần học kết luận rằng: tôi ôn lại đời mình, tôi nhớ lại câu chuyện đó, và tôi ý thức rằng chính Chúa can thiệp, Chúa để cho tôi sống, và Chúa giao cho tôi một sứ mạng. Thế tối hôm nay các bạn ôn lại cuộc đời của các bạn xem có một cái khoảnh khắc nào mà mình cảm nghiệm một cách đặc biệt như vậy sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa. Riêng tôi khi mà tôi đọc cái trang sách đó, tự nhiên tôi nhớ lại lúc còn bé cũng xem vậy á.
Cái thời mà đi học tiểu chủng viện rồi đến mùa hè rồi trở về thăm gia đình, nhưng mà lại ngủ ở trong nhà xứ với cha xứ. Rồi thời đó những anh nhân dân tự vệ đó là người ta có súng. Thế một buổi sáng sớm thì tôi thức dậy, thấy người ta đang ngủ say mà bên cạnh người ta là súng nằm la liệt. Tôi cũng vác một khẩu ra, tôi đưa nó lên bàn. Và nhớ rằng tối hôm trước mình đã quan sát là người ta thực tập bắn súng thế nào, thì bây giờ ta làm. Ai dè đâu vừa mới rờ vào nó nổ cái đoàn. Mà khẩu súng nó chỉ chếch đi một tí thì hôm nay tôi cũng không có mặt ở nhà thờ Bà Triệu. Tự nhiên cái trang sách đó làm cho tôi nhớ lại một sự kiện trong quá khứ đời mình, mà tôi tin là các bạn cũng có thể khám phá như vậy. Rồi có những ngày đặc biệt trong cuộc đời chúng ta. Như đối với tôi thì cái ngày mà được chịu chức linh mục, đấy là ngày mà mình cảm nhận bàn tay của Chúa rõ ràng. Các bạn thì không có đi tu để làm linh mục, nhưng mà cái ngày mà các bạn kết hôn và nhiều kỷ niệm khác trong cuộc đời của các bạn, nó có những cái thời điểm nó giúp cho ta cảm nhận tình yêu của Chúa một cách rõ hơn. Thành thử ra nếu các bạn nói là sao tôi thấy chuyện tình yêu của Chúa nó xa xôi quá, thì đấy, tôi giới thiệu với các bạn một phương thế, các bạn áp dụng thử. Và một phương thế thứ hai cần thiết là bởi vì thế này: khi ta ôn lại đời mình và ngay trong giây phút hiện tại, ta đâu có thấy toàn là những ân huệ, mà ta cảm nhận rằng có những lúc mà mình muốn nổi nóng với Chúa. Bởi vì mình xin Chúa có mỗi một điều mà mỏi cả lưỡi không được. Chúa thì Chúa hứa rằng là cứ gõ thì sẽ mở, cứ tìm thì sẽ thấy. Mà mình thì nghĩa là gõ mỏi cả tay cũng không được, xin mỏi cả miệng cũng không xong. Cho nên mình muốn nổi giận với Thiên Chúa. Thế thì làm sao mà ta cảm nhận được rằng là Chúa yêu tôi khi mà những điều mình mong ước không đạt được? Cái phương thế thứ hai là ở chỗ này. Xin các bạn nhớ lấy và suy niệm một câu phúc âm Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng Gioan chương thứ 8: sự thật sẽ giải thoát anh em. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô hiện tại, khi ông André Froissa là một nhà báo và đồng thời có chân ở trong Hàn Lâm Viện Pháp, đặt với Đức Giáo Hoàng một câu hỏi: nếu bây giờ phải tóm kết toàn bộ phúc âm Chúa Giêsu trong một câu thôi, thì Đức Thánh Cha chọn câu nào? Thì chắc ai trong chúng ta ở đây, và cả tôi nữa, cũng nghĩ là thế nào Đức Thánh Cha cũng chọn cái câu là: thầy ban cho anh em điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau. Không, Ngài trả lời ngay, không có chần chừ gì cả: sự thật giải thoát anh em. Và nếu ở đây mà có giờ, ở đây là một lớp thần học đó, thì tôi sẽ tìm cách để chứng minh cho anh chị em và các bạn rằng xuyên qua tất cả những thông điệp và tông huấn của Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, có một sợi chỉ xuyên suốt, đó là tìm cách để công bố và thuyết phục sự thật Tin Mừng. Có vậy thôi. Sự thật giải thoát. Chúng ta nói đến giải thoát với giải phóng, nhưng mà có lẽ là mình không thấy rõ cái nội dung của từ đó. Trong ngôn ngữ châu Âu rất rõ: Liberation, làm cho được tự do. Sự thật làm cho anh em trở thành con người tự do. Có ai trong chúng ta không mong muốn là người tự do? Thế nhưng mà nhiều khi đó mình đâu có tự do thực sự đâu. Chỉ có sự thật thôi, và sống theo sự thật mới làm cho mình trở thành người tự do. Và đấy, Thiên Chúa yêu thương chúng ta là như thế. Thiên Chúa yêu thương ta không phải theo cái kiểu và các bạn và tôi thương nhau đó, mơn trớn này, vuốt ve, đôi khi lại còn nịnh bợ nữa, làm cho nhau mát ruột. Thiên Chúa yêu thương mình bằng cách là Ngài lôi chúng ta trở về với sự thật. Bởi vì chỉ có sự thật đó mới giải thoát chúng ta, mới làm cho ta trở thành người tự do, hình ảnh của Thiên Chúa đích thực. Chính vì vậy mà nhiều khi ta thấy Thiên Chúa biểu lộ tình yêu một cách, xin lỗi, nó hơi quái đản. Các bạn nhớ lại coi, khi Chúa Jesus tỏ ý định là đi lên Jerusalem thì Thánh Phêrô nhảy ra can: Thầy ơi, chớ có mà dại, Thầy đi lên là nó giết chết Thầy đấy. Chúa Jesus chỉ thẳng mặt Đức Giáo Hoàng đầu tiên trong lịch sử giáo hội Công giáo: Satan, lũi ra đằng sau. Thế tôi hỏi các bạn, chứ Chúa có thương ông Thánh Phêrô không? Thương chết đi được chứ, thương mà mắng là Satan. Thế rồi những người Pha-ri-sêu thời bấy giờ, mà Chúa mắng thẳng vào mặt người ta: Các anh mồ mả tô vôi, đồ giả hình. Thế Chúa có thương người ta không? Thương quá đi chứ. Rồi ở mức cao độ là ông vua Hê-rô-đê, đường đường là một ông vua của cả đất nước, mà Chúa gọi ông ấy cáo giả. Thế Chúa có thương Hê-rô-đê không? Thương đến nỗi chết trên thập giá. Cho nên Thiên Chúa bày tỏ tình yêu một cách nó rất lạ lùng. Và chính cái điều này, riêng tôi đó, là tôi cảm thấy băn khoăn. Tôi cảm thấy băn khoăn khi mà tôi suy nghĩ rằng là giáo hội có mặt ở trong thế giới, giáo hội có mặt ở trên quê hương Việt Nam này, giáo hội có yêu cái quê hương này thực sự không, khi giáo hội không dám nói sự thật? Hay là chúng ta chỉ nghĩ rằng giáo hội yêu thương cái quê hương này khi mà giáo hội nịnh bợ? Và các bạn hãy cứ thử đặt cái câu hỏi đó với chính các bạn trong mối quan hệ nam nữ, trong quan hệ hôn nhân gia đình, trong quan hệ bạn bè nghề nghiệp. Lúc đấy, khi cuộc đời ta có một điều gì không được vui lắm, thay vì các bạn và tôi phàn nàn trách móc Chúa, ta sẽ bình tĩnh hơn, quỳ gối xuống mà thưa rằng: Lạy Chúa, con biết Chúa thương con, nhưng con không biết tại sao mà Chúa lại gửi cho con cái chuyện nó không vui như thế này. Chúa muốn nói với con điều gì qua chuyện này? Và chúng ta sẽ khám phá những ý nghĩa tích cực xuyên qua những biến cố nho nhỏ trong cuộc đời của mình, để dù buồn hay vui, ta vẫn cảm nhận được rằng Chúa hiện diện và Chúa yêu thương mình. Thưa anh chị em và các bạn, đúc kết lại thì chúng ta đã suy nghĩ với nhau về cuộc đời như là một cuộc hành hương trong hy vọng, trong đức tin và trong lòng mến. Thực sự tôi nghĩ rằng tôi chả nói điều gì mới mẻ hoặc là xa lạ với anh chị em và các bạn. Bởi vì đức tin, đức cậy và đức mến là những gì rất căn bản trong đời sống Kitô giáo. Mà các bạn biết hết rồi, biết lâu rồi. Nhưng mà có thể là tuy chúng ta biết đấy, nhưng trong cuộc đời có những cám dỗ khiến cho ta lệch đường, có những thử thách khiến cho ta nao núng, có những biến cố khiến cho ta chao đảo. Thế thì mùa chay, đặc biệt là tĩnh tâm mùa chay, chính là thời gian để cho ta hồi tâm lại, định hướng lại đời sống của mình, xác định lại thái độ của mình. Thế ước gì mùa chay này và những ngày tĩnh tâm này giúp anh chị em, giúp các bạn cũng như tôi xác tín hơn nữa vào tình yêu của Thiên Chúa, cậy trông hơn nữa vào tình yêu của Thiên Chúa. Để cho dẫu cuộc sống nó vẫn có những thử thách và khó khăn của nó, nhưng chúng ta thực sự dám sống cuộc đời như là một cuộc hành hương trong đức tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa, cậy trông tuyệt đối vào Thiên Chúa, và thể hiện cái niềm tin và tình yêu của người qua chính cuộc sống bác ái, yêu thương hàng ngày của mình. Chúng ta cùng tâm tình với Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con quả tim của Chúa. Xin cho con đừng khép lại trên chính mình, nhưng xin cho con quả tim quảng đại như Chúa, vươn lên cao, vượt mọi tình cảm tầm thường, để mặc lấy tâm tình bao dung tha thứ. Xin cho con vượt qua mọi oán hờn nhỏ nhen, mọi trả thù ti tiện. Xin cho con cứ luôn bình an trong sáng, không một biến cố nào làm xáo trộn, không một đam mê nào khuấy động hồn con. Xin cho con đừng quá vui khi thành công, cũng đừng quá bối rối khi gặp lời chỉ trích. Xin cho trái tim con đủ lớn để yêu người con không ưa. Xin cho vòng tay con luôn rộng mở để có thể ôm cả những người thù ghét con. Amen.
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như ký cụ bình an của Chúa.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương đến đây là chấm dứt. Kính chúc quý thính giả tràn đầy hồng ân Thiên Chúa để hăng say làm việc tông đồ cho Chúa. Mọi thứ từ giao dịch, xin quý vị liên lạc với tiến sĩ Trần An Bài trên mạng lưới saigonecho.com. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới.
Cha chi thánh, nếu không thế được, con cần phải uống cạn chén đau thương, thì con theo ý, theo thánh ý cha. Lạy cha, con xin vâng lời, con xin vâng lời, hầu đẹp ý cha, dâng hiến xác thân, hiến trọn tình con. Con vui bước đi con đường khổ hình, con vui bước đi chuộc tội nhân thế, đường con đi tới thâm giá can về là đường dân tươi cuộc sống vinh quang. Con đi với cha con đường thế trần, con đi với cha dù bao gian khó, đường đời đau thương thâm giá trên vai là đường đi tới chiến thắng vinh quang. Lạy cha chi thánh, nếu không thế được, con cần ra đi lên núi can về, thì con xin đến theo thánh ý cha. Lạy cha, con xin vâng lời, con xin vâng lời, đền thay thế gian chịu chết thân tan, chết không lời than. Trên vai là đường đi.